Tình yêu không thể chết. Đọc tiểu sử Mạc Sanh Văn. Một tiếng đồng hồ sau khi thầy Mạc Sanh Văn thở hơi cuối cùng, bọn canh giữ nhà lao cho đưa đi chôn. Tất cả giáo dân bị giam giữ trong trại đều xin phép đưa thầy đến nơi mai táng, nhưng bị cự tuyệt. Nhà tù đã chọn 4 anh em trong số họ để khiêng quan tài. Phía trên đầu huyệt, anh em chôn một chai không để làm dấu, mong giúp tìm lại được nơi chôn trong rừng. Và sau đây là lời chứng của cha Denis Paquette, bề trên của thầy Mạc Sanh Văn ở Hà Nội. Cha bị trục xuất khỏi Việt Nam ngày 23 tháng 10 năm 1959. Cha đã viết như sau về thầy Mạc Sanh Văn. Thầy Mạc Sanh đã ước ao chiều tử đạo. Chúa đã nhậm lời thầy, cũng như muôn ngàn người khác chết dưới tay Việt Minh. Thiết tưởng chúng ta có thể tặng một cách chính đáng, vinh tước tử đạo cho thầy Mạc Sanh Văn của chúng ta. Để chứng tỏ lòng trung kiên với Thiên Chúa và giáo hội, thầy đã chấp nhận tù ngục, hành hạ và cái chết bi thảm. Đặc biệt hơn suốt 2 năm biệt giam trong xà lim, thầy bệnh nặng, bị bỏ mặc, không được săn sóc, nằm chờ chết. Nơi đây, thầy được cơ hội rèn luyện các nhân đức tuyệt diệu nhất đến mức độ anh hùng. Ước mong chúng ta không thờ ơ, lãnh đạm với cái chết của thầy Mạc Sanh Văn thân mến của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho sự an nghỉ đời đời của linh hồn thầy, đồng thời chúng ta khẩn cầu thầy như đấng thánh. Ước gì thầy trở nên gương mẫu, mực thước của chúng ta. Ước gì những gương tốt sáng chói của thầy luôn luôn sống động trước mắt chúng ta. Ước gì những gương tốt sáng chói này là những khuyến khích mạnh mẽ đối với chúng ta trên con đường yêu thương và hy sinh. Và sau đây là lời chứng của cha Antoine Boucher, bề trên nhà tập, là cha linh hướng của Văn, hiện đang sống ở Montreal, Canada. Cha viết như sau. Những kỷ niệm của tôi là tất cả những gì thầy Mạc Sanh Văn bé nhỏ đã viết lại và đã sống qua. Chính thầy ấy đã đích thân trình bày với tôi trước khi ghi lại. Tôi được gửi qua truyền giáo ở Việt Nam vào mùa thu năm 1935, lúc đó tôi 28 tuổi. Tôi đã được học tiếng Việt, tạm đủ để tiếp xúc với một số giới trẻ đang theo chương trình giáo khoa, để sau này được chịu chức linh mục. Sau 10 năm dạy học, tôi được chỉ định làm bề trên nhà tập năm 1942. Năm 1943, tôi nhận được bức thư đầu tiên của bé Văn xin vào dòng làm thầy trợ sĩ. tôi coi như là một trong những đặc ân quý giá nhất của đời tôi, việc tôi được sống 7 năm bên cạnh chú bé tí này. Nhờ Chúa Giêsu, mẹ Maria, Thánh nữ Teresa và Thánh Alphonso, chú bé này chỉ dạy cho tôi nhiều hơn là phần tôi dạy bảo chú. Điều làm tôi chú tâm nhất, gần như kinh ngạc, là tình âu yếm, tình thân mật lạ thường, không tưởng tượng nổi giữa các đấng với chú bé nhỏ này. Là chứng tá cho sự thành thật hoàn toàn và tính tình đơn sơ mộc mạc của bé Văn, tôi không chút nghi ngờ về tính trung thực của những lời các đấng đã nói với bé Văn. Nhưng tôi cũng thú nhận rằng, chú bé này không phải lúc nào cũng dễ hiểu thấu. Tôi nhận thấy rất đúng lời cha già Prebion nói với Văn, an ủi Văn, khi chú bé bị đuổi khỏi nhà xứ Quảng Uyên rằng, chỉ có Chúa mới hiểu được con. Tôi rất muốn thực hiện sớm việc dịch lại bản viết của thầy Marcel, nhưng tôi quá bận rộn. Công việc kể từ khi từ Việt Nam trở về đây vào năm 1964. Đối với tôi, công việc cha đang làm quả là một khuyến khích lớn lao, thúc giục tôi tiếp tục phần việc mà Thiên Chúa chờ đợi ở tôi. Bản dịch toàn bộ các bản viết của thầy Marcel, với mục đích để thầy Văn được nhiều người biết và cầu nguyện, ngõ hầu để trình hồ sơ Marcel Văn đến Roma khi đến lúc. Tôi cũng trình cha là tôi đã đọc bản viết bằng tiếng Việt trong hai nhà dòng Cartman ở Canada, có nhiều nữ tu Việt Nam. Kết quả rất mỹ mãn, nếu không muốn nói là tuyệt vời. Sau khi hai cuốn sách của cha được xuất bản, tôi dự kiến là hai cuốn sách ấy có thể được dịch ra tiếng Việt. Độc giả Việt Nam đang trông chờ việc ấy. Trích thư gửi cha Marie Michel. Và sau đây là trích thư gửi cha Jean-Marie Gonet. Tôi mong ước các nhà dòng Cartman ở Pháp cũng như khắp nơi biết rõ vai trò của Teresa trong cuộc đời đứa bé mà thánh nữ đã nhận làm em nhỏ một cách hết sức dễ thương và đã thân mật trìu mến đi kèm Văn suốt cả cuộc đời, nhất là những lúc khốn đốn cùng cực. Phần tôi đã từng theo dõi Văn suốt hơn 5 năm sống bên cạnh. Và những năm liên lạc thứ tư, tôi không thể nghi hoặc sự thật về việc can thiệp của thánh nữ Teresa vào đời sống Văn từ lúc 12 tuổi, và cái chân tình trọn vẹn của người thư ký nhỏ của Chúa Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài chứng từ về Marcel Văn. Đặng Thế Dũng xin kết thúc phần đọc tiểu sử Marcel Văn nơi đây.